giờ tới một thiền sư nữa, là thiền sư Quản Nghiêm. Ngài sinh năm 1121, tịch năm 1190, đời thứ 11, dầm Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê huyện Đan Phượng, mồ côi từ thuở bé, theo học Phật Pháp với người cậu là thầy Bảo Nhạc. Sau khi thầy Nhạc qua đời, sư đi hành khước bốn phương, diễn khắp các nơi thiền tứ, nghe thiền sư Trí, thiền sư Trí Thiền giáo hóa ở chùa Phúc Thắng, hạt Diễn Lãnh. Sư liền đến đây tham vấn. Một hôm nhân nghe Trí Thiền giảng ngữ luật của ngài thuyết đạo, đến chỗ Đạo Ngô và Tỷ Nguyên, đến nhà người điếu tang đối đáp về vấn đề sanh tử. Sư có sở đắc liền hỏi: một câu thoại đầu ấy người xưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không? Trí Thiền đáp: ngươi nhận được lý này chăng? Thế nào là lý không sanh tử? Chỉ ở trong sanh tử khéo nhận lấy. Hỏi: đạt vô sanh à, bảo ngươi đạt vô sanh rồi, vậy thì tự liễu. Ngay câu nói này sư càng thấu suốt, lại hỏi: làm sao bảo nhậm, tức là gìn giữ? Thầy bảo: đã liễu ngộ lại đồng chưa liễu. Sư sụp xuống lại. Đây là một đoạn rất quan trọng. Thiền sư Quảng Nghiêm là một vị mà chúng ta thấy rằng con người mồ côi từ nhỏ, tức là cái cuộc đời nó cũng gian nan lắm, được học đạo với một vị thầy Bảo Nhạc, rồi sau này mới đi tìm kiếm để mà học thêm, gặp thiền sư Trí Thiền giảng ngữ luật, ngài liền thấu hiểu được. Trong ngữ luật có kể chuyện ngài Đạo Ngô đến ngài Tiệm Nguyên, khi đi đám tang thì câu chuyện ở trong sử kể thế này: người Đạo Ngô, ngài Đạo Ngô là thầy, Tiệm Nguyên là học trò và đệ tử, đi đám tang của người đàn biệt, tức là Phật tử. Thì khi đi đám ngô, đi đám ma, thì ngài Đạo Ngô và Tiệm Nguyên hai thầy đứng hai bên quan tài, rồi mới dỗ quan tài hỏi: sanh ư, tử ư? Tức là ngài Tiệm Nguyên hỏi: như vậy là sanh hay là tử? Rồi ngài Đạo Ngô trả lời: sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Sanh không nói, tử cũng không nói. Thì ông nói: thầy phải nói cho con, nó không nói, không nói. Thế rồi hai thầy trò đi về, dọc đường ông tức quá, ông mới trong lòng: tại sao chết nằm trong quan tài hỏi sanh hay là tử mà thầy không nói? Thì ngài Tiểu Nguyên là chặn thầy lại: bây giờ thầy phải nói cho con là sanh hay là tử, nếu thầy không nói con đánh thầy đó. Bạo vậy thì ông thầy nó không nói, không nói. Thôi thầy một thôi. Thôi thầy một thôi. Cái đi về gần tới chùa thì anh thầy, anh Đạo Ngô anh bảo: thôi ngươi nên đi tìm nơi khác ở, chứ ở đây mà chi sự biết chuyện này thì nó sẽ hành động à. Ngài biết lỗi rồi, thôi ngài từ giá thầy ngài đi. Như vậy tại sao phải sanh hay tử? Chuyện đơn giản quá thì nó tử chứ sanh gì, phải không? Mà ngài Đạo Ngô không nói, không nói cho tới bị đánh mà cũng không nói, không nói. Thì đó là tại sao? Bởi vì trong nhà thiền luôn luôn chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu đứng về mặt luân hồi mà nói á, thì sanh tử nó không có kết thúc, phải không? Chết thì gọi nó là tử, nhưng mà chết rồi sẽ sanh nơi khác thì sanh. Như vậy tử hay sanh? Tử là chẳng này rồi sẽ sanh chỗ khác. Rồi như vậy sanh không rõ mà tử không rõ, cứ liên miên chết rồi sanh, sanh tử rồi sanh, sanh rồi tử, liên miên không dừng. Thì nói sao? Chứ đâu phải tử là lần chấm dứt. Đó là nói theo cái lý luân hồi. Còn đứng về mặt thiền tâm á, thì không có hai bên, còn thấy sinh, còn thấy tử là còn thấy đối đãi. Còn thấy sinh là thiệt, tử là thiệt à. Chỗ chân thật đó nó không có cái thiệt sanh thiệt tử, chỉ là một chặng đường ngắn vậy thôi rồi tiến tới. Như vậy thì trên cái sanh tử đó nó không có cái gì thiệt hết, sanh không thiệt, tử không thiệt, thì làm sao xác định sanh hay là tử à. Chỉ khi nào mình đạt được cái chỗ chân thật cứu kính thì cái đó không có sinh tử. Như vậy thì nói để cho ngài phương tiện đánh thức ngài học trò, mà cái phương tiện đó nó mạnh quá, học trò không thích, ông học trò này cũng bạo lắm. Nhưng nếu mà không nói đánh thầy, thầy chấp nhận được, đánh thì cứ đánh, không đánh thiệt. Như vậy như người sao rồi tới một lúc nào cái ông ngộ, ngộ được cái câu đó về, ông mới tìm thầy, ông sám hối, ông thầy ông tịch. Rồi chừng nữa ông mới đi tìm đệ tử của thầy để mà trình bày sở ngộ của mình. Như vậy mới thấy rằng cái chỗ thiết yếu của người tu là phải qua hết những cái đối đãi, không còn chấp nữa. Cho nên ở đây nói một câu thoại đầu ấy, tức là không nói sanh hay tử đó, người chưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không, thì trí tiền đáp: ngươi nhận được lý này chăng, phải có lý hay không, hỏi ngươi nhận được hay không à. Thì ngài nói thế nào là lý trong sanh tử, thì thầy bảo chỉ trong sanh tử khéo nhận lấy à. Lý trong sanh tử nó không ngoài cái thân sanh tử, phải không? Ngay trong thân sanh tử mình nhận lấy cái lý không sanh tử. Hỏi đạt vô thì ngài nói rằng con đạt vô sanh rồi, nói vậy thì tự liễu, chứ vậy thì tự nhận tự ngộ. Ngay câu nói này suy càng thấu suốt, phải hỏi làm sao bảo nhậm cái thì nhìn dưới, thì ông thầy bảo đã như ngộ lại đồng chưa ngộ. Đó là gìn giữ. Mình đạt được cái tâm không sanh không diệt sẵn ở mình rồi thì đó là liễu ngộ. Nhưng mà muốn sống được cái tâm đó thì phải sao? Đã liễu ngộ lại đồng chưa ngộ. Nghe giống như chưa ngộ thì cái đó nó sẵn hồi xưa giờ, nó phải là cái mới. Mà phải như vậy, biết như vậy luôn luôn thì mới gọi là người sống được với nó. Còn nếu mình liễu ngộ rồi thì ca ngợi tán thán ta là Bồ Tát là Phật chuyên dân, thì cái đó là cái không phải. Vì vậy cho nên đã liễu ngộ lại đồng chưa ngộ, thấy cái sẵn có của mình thì đó là tự mình bảo vệ gìn giữ nó, chứ không có quá tự mình rồi sanh cái kiêu mạn nhân dân. Xin sụp xuống lại: từ đây tiếng siêu vang khắp Tùng Lâm, trước khi có đến chùa Thánh Ân ở làng Siêu Loại, dình trụ binh bộ thượng thơ Phùng Giám Tường nghe danh chính mộ, thỉnh sư về trụ trì chùa Tịnh Quả do chính ông lập. Nơi đây sư liền thiển dương tông chỉ, thiền giả đến học đều được lợi ích. Một hôm đệ tử nhập hết là thường chiếu, đem kinh Kim Cang hỏi: pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư, là ấy là pháp gì? Sư đáp: ngươi chớ quỷ bán Như Lai. Ngài hỏi: hòa thượng chớ quỷ bán kinh. Thì ngài bảo: kinh này là ai nói? Hòa thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói sao? Ngài bảo: nếu là Phật nói gì sao trong kinh lại nói? Nếu nói Như Lai có nói pháp tức là quỷ bán Phật, từng chiếu không đáp được. Đó, cái chỗ này nhiều người thắc mắc, bởi vì ngài thường chiếu thì ngài chuyên trì Kim Kim Cang, và trong Kim Kim Cang nói pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư. À, pháp không thật không hư, thì ngài thường chiếu mới hỏi thầy, pháp không thật không hư ấy là pháp gì? À, thì ngài đáp, người chớ quỷ bán Như Lai. Hỏi pháp gì thì ngài nói chớ quỷ bán Như Lai. Thường chiếu bảo hòa thượng chớ quỷ bán kinh. Như vậy thì kinh rõ ràng, tại sao hòa thượng lại nói vậy? Thì ngài nói kinh này là ai nói? Thì ngài thường chiếu không còn nghi ngờ gì nữa hết. Hòa thượng chết đùa với con, đâu không phải là Phật nói sao? Thì ngài liền dẫn Kim Kim Cang có đoạn Phật nói rằng, nếu là Phật nói, vì sao trong kinh lại nói, nếu nói Như Lai có pháp nói, có nói pháp, tức là quỷ bán Phật. Như vậy nói Phật nói, tại sao Phật lại nói rằng, nói nếu mà người nào nói Như Lai có nói pháp, tức là quỷ bán Phật. Thì ngài thường chiếu bí. Thì quý vị thấy nó lạ lùng chưa? Ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy cái kỳ đặc này. Nói rằng trong Kinh Kim Cang nói pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư. Pháp của Phật được, nó không thật không hư. Tại sao vậy? Nếu thấy thật thấy hư là hai, mà hai là đối đãi, đối đãi là sinh diệt. Cho nên cái pháp của Phật là pháp không còn đối đãi, không còn sinh diệt. Vì vậy mà nói không thật không hư. Nhưng mà đã nói không thật không hư mà ổng còn hỏi là pháp gì? Là pháp gì? Thì ngài nói ngươi chớ quỷ bán Như Lai. Nếu còn một pháp thật, pháp gì tức là pháp thật, thì đó là quỷ bán Phật rồi. Thì ngài thường chiếu lại nói, hòa thượng chớ quỷ bán kinh, kinh nói rõ ràng, sao hòa thượng nói vậy? Thì ngài liền đặt câu hỏi lại, kinh này là ai nói? Thì ngài thường chiếu lại càng mạnh dạn hơn, hòa thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói. Phật nói cho ai nói? Giả sử mãi mình cũng trả lời thế thôi, phải không? Kinh này là Phật nói, nhưng mà dẫn con chót trong kinh, nếu nói Như Lai có nơi pháp, tức là quỷ bán Phật. Tại sao mà Phật nói đã đời cuối cùng Phật chối? Phật không có nói, phải không? Nếu mà nói Phật nói pháp là quỷ bán Phật, lạ lùng như vậy. Bởi vì chúng ta phải thấy tường tận rằng cái chỗ cứu kính chân thật là cái không có ngôn ngữ, không có luận bàn. Nếu còn ngôn ngữ, luận bàn đều là phương tiện, chứ không phải là cứu kính, phải không? Vì vậy mình đạt tới chỗ cứu kính đó, không còn nói, không còn bàn. Cũng như thường trong kinh Viên Giác hay nói, nghĩa là như người lấy tay chỉ mặt trăng, khi người ta thấy mặt trăng rồi thì cái tay sao? Vô ích, phải không? Chứ nó không phải là thật. Cái ngón tay chỉ là phương tiện, chỉ để người ta nương ngón tay mà thấy mặt trăng, mà thấy được mặt trăng là chỗ cứu kính rồi thì phương tiện phải bỏ. Phật nói pháp là phương tiện, nhưng mà khi mình đặt đến chỗ cứu kính rồi phương tiện phải bỏ, mà chấp cái phương tiện làm cứu kính, đó là mất cái cứu kính. Cho nên nói rằng cuối cùng nếu mà nói Như Lai có nói pháp thì đó là cho cái pháp là thật, thì đó là quỷ bán Phật. Thì chỗ này ngài thường chiếu là bí. Có vị tăng hỏi thế nào là pháp thanh? Sư đáp, pháp thanh vốn không tướng. Hỏi thế nào là bát nhã? Đáp, bát nhã không hình. Hỏi thế nào là cảnh tịnh quả? Đáp, cây thông cây thu bên ngôi mộ xưa. Hỏi thế nào là người trong cảnh? Đáp, một mình ngồi bịt miệng bình. Hỏi chạy cặp thi âm làm sao tiếp? Đáp, tùy dương duyên nhướng mày đôi mắt, nhướng đôi mày. Hỏi thế nào là cháo chắc yếu sơ? là con Âu Tông. Đáp: người ngu ở nước Sở, Tăng không đáp được. Ở đây là một đoạn đối đáp cũng rất là kỳ đặc. Vị Tăng hỏi thế nào là pháp thân, thì Ngài đáp: pháp thân vốn không tướng. Bởi vì cái pháp thân là không có hình, không có tướng. Nếu có hình tướng thì pháp thân đó là sinh diệt, phải không? Có tướng là phải vô thường, có tướng là do duyên hợp, cho nên pháp thân là không tướng. Phải thế nào là bát nhã, thì Ngài đáp: bát nhã là không hình, bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ chân thật đó nó không có hình ảnh. Phải thế nào là cảnh tịnh quả, tức là cảnh của chùa Ngài ở đó, mà cũng là thầm, nói lên cái chỗ chân thật của Ngài. Thế nào là cái chân thật của Ngài, thì Ngài trả lời: cây thông cây thu với ngô mộ xưa. Cây thông cây thu, giống như mình ở đây nói cái dầu cái sao ở bên ngôi mộ thôi. Như vậy thì cái chỗ chân thật của Ngài đó, nó không có cái gì là động, cái gì là quan trọng hết. Nó chỉ là một cái ngôi mộ xưa với những cây cổ thọ ở xung quanh đó, tức là cái chỗ tịch tỉnh, chỗ tịch tỉnh ấy thôi. Thế nào là người trong cảnh? Như vậy thì cái người trong cảnh đó làm sao? Thì Ngài nói: một mình ngồi bịt miệng bình. Một mình ngồi bịt miệng bình sao? Miệng bình là cái nào quý vị biết không? Cái mà tôi đưa nói om sòm. Cái đó là miệng bình. Ngồi lặng lẽ, không có lời, không có nói, không có diễn đạt gì hết. Đó là cái chỗ chân thật đó. Ông Tăng liền hỏi: vậy gặp tri âm làm sao tiếp? Nếu gặp tri âm tới làm sao tiếp người ta? Thì Ngài nói: tùy duyên nhướng đôi mày. Tùy duyên dầu không nói, nhưng gặp nhau nhướng đôi mày thì cũng biết thông cảm rồi. Lựa là phải có nói, phải không? Phải thế ấy là cháu chấp kiến sơ là con Âu Tông. Tức là như vậy là con Ngài là cháu chắc Ngài kiến sơ là con của Ngài Âu Tông. Thì Ngài đáp: người ngu nước Sở. Người ngu nước Sở tức là người ở nước Sở ngu si, không biết gì. Và Tăng tới đây tự quý đáp không được. Đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất, nhằm niên hiệu Thiên Tư Gia Thủy thứ năm 1190, sư sắp tịch liền nói kệ: ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Nói kệ xong, sư chấp tay vui vẻ thị tịch, họ 69 tuổi. Đoạn này nó có cái đặc biệt, khi mà Ngài sắp tịch, Ngài liền nói bài kệ. Đây là bản dịch: lìa tịch mới bằng câu tịch diệt, được vô sanh sao nói vô sanh, làm trai có chí sông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Cái chỗ này là một cái chỗ mà nhiều người thắc mắc, nói rằng lìa tịch mới bằng câu tịch diệt, tức là ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ đó. Tại sao lìa cái tịch mới bàn không tịch diệt? Bởi vì người tu có đi qua, có đạt được rồi thì nói, nó mới là lẽ thực. Chứ mình chưa có đi qua, chưa đạt được mà nói thì nó không có lẽ thực. Cho nên lìa tịch, được tịch rồi mà lìa nó, bước qua phải nó thì mới nói lại cái tịch diệt đó. Như vậy mình đã nếm được, phải không? Mình đã trải qua, nói thì mới có giá trị. Được vô sanh sao nói vô sanh? Trước mình phải được vô sanh, rồi sau mình mới nói chuyện vô sanh. Chứ mình chưa biết vô sanh sao mà cứ nói ào ào à, thì cái vô sanh mình nói đó nó có đúng, nó có thực được chưa? Bởi vậy nên tôi hồi xưa tôi có kể đó, tôi với thầy Quyền Di đi giảng ở dưới Lạch Giá, dưới Kiên Giang đó, thầy giảng cái khóa thứ hai của Phật học phổ thông, nói về tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tiến lên ở không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng xứ thuộc lòng hết trơn, nói nghe được lắm. Rồi tới tu chứng từ tu đà hoàng tới đà hàm, a la hàm, a la hán, nói nghe được lắm. Thì giảng xong rồi cái hai huynh đệ ngồi uống nước trên cái bàn, một Phật tử mặc áo tràng nghiêm chỉnh tới vị trước, xưa hai thầy giảng những cái quả chứng của người tu, con thích quá, mà xưa thầy đã chứng quả nào rồi? Một câu hỏi làm tôi điếng lên, bởi vì mình chưa chứng đã chứng để phạm cái tội đại dũng ngữ đó. Bây giờ nói sao? Nói mình không có cái gì thì họ mất lòng tin. Bây giờ nói sao? Trường hợp đó tôi ngậm bồ hòn nói không được. Thầy Quyền Chi ngồi bên, ổng lạ miệng, ổng cứu bồ, nói đã hiểu nên biết trong kinh dạy, tu chính như người uống nước lạnh nóng tự biết, thành phải nói cho được nghe. Thì câu đó nó hay lắm, cứu được, nhưng mà hổ thẹn vô cùng. Nói để mà nói khỏa lấp thôi, chứ sự thật mình chưa có cái gì hết. Bởi vậy cho nên sau đó tức là tôi cứ rất là nao nao trong lòng hoài, không yên. Mình tu mà chưa có cái gì hết, mà giờ mình nói nghe thì hay, giảng nghe được lắm, mà ta hỏi cái mình nói không được. Nên tôi nói chính cái tôi hiểu, tôi học được, giống như là cái máy khâu để thâu vô băng rồi mình thoát ra thôi, chứ chưa có cái gì của mình hết. Bởi vậy mà năm 1966 tôi xin từ giả, không có dạy học nữa, không đi giảng nữa, để đi tu. Đó mới là đi tu, cái mấy năm kia đi học chứ chưa có tu. Đó thì như vậy mới thấy rằng cái lời người xưa dạy nó rất là rõ. Mình thấy cái đó, mình được cái đó, mình mới nói cái đó thì nó mới là thật. Bởi vậy ngài lại còn dùng hai câu sau: làm trai có chí không trời thấm, mình là người nam nhi phải có cái chí vượt khỏi những cái trời đất này mới thường, chứ không phải thường. Chớ dẫm Như Lai vết đã qua, chứ đừng có đi theo cái vết của Đức Phật đã đi. Câu này nhiều người hoảng hốt, mình tu là đi theo con đường của Phật, đường mòn nó Phật đi qua thì bây giờ mình đi theo đó là tu. Tại sao mà mình đừng có dẫm cái vết của Phật? Quý vị thấy lạ lùng chưa? Cho nên những người học kinh học luận cái câu này không dám dịch, nói phải nói sao nó dịch gì là tội lỗi. Tại sao mình là kẻ đi sau, là người học trò mà không đi theo vết của người trước? Như vậy mình tu đi theo ai? Phật mà mình không đi theo. Đó là cái chỗ kỳ đặc của nhà thiền. Bởi vì mình đã biết kinh luật luận là phương tiện của Phật nói, là phương tiện, mình phải thâm nhập được cái chỗ chân lý Phật chỉ, chứ đừng có kẹt ở phương tiện. Kẹt ở phương tiện đó là dẫm lên cái dấu, cái vết của người xưa, chứ không có đi tới chỗ cứu kính. Như vậy chẳng khác nào muốn nhìn mặt trăng, và khi thấy được mặt, đưa ngón tay thấy được mặt trăng rồi mà sợ bỏ ngón tay, cứ giữ ngón tay hoài thì thấy được mặt trăng rõ không? Như vậy thì muốn thấy mặt trăng thì đưa ngón tay, nhưng thấy mặt trăng rồi ngón tay phải bỏ. Đó, không theo cái nếp của người xưa là vậy. vì người xưa nói ghi lại thành kinh điển là cái phương tiện, là cái dấu vết, mà mình đã đạt được cái lý đó rồi còn phải đeo phương tiện nó làm gì, phải không? Cho nên nghe thì như mình thích được vậy đó, quá chế muốn bỏ cả cái gì của Phật dạy, nhưng mà sự thật đó là mình biết Phật dùng phương tiện chỉ cho mình thấy được cái chân thật của mình, mà thấy được chân thật thì phải sống lại cái chân thật, chứ cứ bám vào phương tiện đó hoài thì làm sao thoát được cái phương tiện để thấy chân thật, nên phải đi tới chỗ cứu kính nó mới được. Đó là cái câu rất là thấu đáo. Như vậy phần này giảng ba vị thiền sư xong rồi.